Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Bitcoin Crackpot Economics and the Fleecing of America là sách chính luận kinh tế của nhà báo Jonathan Chait, xuất bản trong bối cảnh các cuộc tranh luận về thuế, chi tiêu công và vai trò của chính phủ Mỹ ngày càng gay gắt. Trọng tâm của sách là lời phê phán mạnh mẽ đối với kinh tế học trọng cung, đặc biệt là niềm tin cho rằng giảm thuế chủ yếu cho người giàu và doanh nghiệp sẽ tự động tạo ra tăng trưởng đủ lớn để bù lại thất thu ngân sách. Chait không chỉ phản bác một học thuyết, ông còn lần theo cách mà một nhóm hoạt động chính trị, nhà vận động, hành lang, nhà bình luận và chính khách đã đưa những ý tưởng từng ở bên lề vào trung tâm chính sách quốc gia. Với giọng văn châm biếm nhưng dựa trên lịch sử chính trị, cuốn sách xem việc hoạch định kinh tế như kết quả của quyền lực, truyền thông và lợi ích có tổ chức. Mục đích của Chait là giúp người đọc nhận ra khoảng cách giữa khẩu hiệu chống thuế hấp dẫn và các hệ quả tài khóa, xã hội, dân chủ của nó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế học trọng cung được trình bày như một lời hứa chính trị hơn là một lập luận kinh tế vững chắc. Luận điểm trung tâm của The Bitcoin là kinh tế học trọng cung đã được bán cho công chúng bằng một lời hứa đơn giản rằng giảm thuế sẽ khuyến khích làm việc, đầu tư và kinh doanh đến mức nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn, từ đó nguồn thu ngân sách cuối cùng cũng tăng lên. Chait cho rằng cách lập luận này có sức hút vì nó biến một chính sách ưu đãi thuế thành câu chuyện đôi bên cùng có lợi. Người giàu được giảm thuế, còn số đông được hứa hẹn việc làm, lương cao và một nền kinh tế năng động hơn. Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng một chính sách cần được đánh giá bằng bằng chứng về tác động thực tế, chứ không bằng sự tiện lợi về mặt khẩu hiệu. Cuốn sách phản đối việc coi mọi mức thuế là lực cản giống nhau hoặc xem mọi khoản giảm thuế đều tự tài trợ được. Theo cách Chait phân tích, các nhà vận động trọng cung đã bỏ qua những câu hỏi nền tảng như ai nhận lợi ích trực tiếp, thất thu được bù bằng đâu và điều gì xảy ra với thâm hụt ngân sách. Vì thế, phê phán của ông không đơn thuần là phản đối giảm thuế. Ông phản đối việc biến một giả định gây tranh cãi thành chân lý tuyệt đối rồi dùng nó để tránh tranh luận thẳng thắn về phân phối lợi ích và chi phí công cộng. Thứ hai, cuốn sách giải thích cách tư tưởng cực đoan đi từ rìa chính trị vào chính sách chủ đạo. Chait không mô tả sự thắng thế của chương trình trọng cung như kết quả của một cuộc tranh luận học thuật công bằng. Ông cho rằng đó là quả của quá trình tổ chức quyền lực lâu dài. Một mạng lưới gồm các nhà hoạt động, tổ chức chính sách, nhà tài trợ, người vận động hành lang, truyền thông bảo thủ và chính trị gia đã liên tục khuếch đại những ý tưởng phù hợp với mục tiêu giảm thuế và thu hẹp trách nhiệm công. Quá trình này quan trọng vì nó cho thấy một quan điểm không cần được đa số chuyên gia kinh tế chấp nhận để trở thành chính sách. Điều cần thiết hơn có thể là khả năng tạo ra thông điệp dễ nhớ, gây áp lực trong nội bộ đảng, định hình khung tin tức và biến sự phản đối thành dấu hiệu của phản bội chính trị. Chait đặc biệt chú ý đến việc Đảng Cộng Hòa bị tái cấu trúc quanh cam kết giảm thuế gần như không thể thương lượng. Khi một lập trường trở thành bài kiểm tra lòng trung thành, các chính trị gia có ít động lực để thừa nhận chi phí của nó. Giá trị phân tích của phần này nằm ở cơ chế, không chỉ ở kết luận. Sách gợi ý rằng muốn hiểu chính sách kinh tế Washington cần quan sát cả các định chế tạo ra ý tưởng, các nhóm có lợi ích và những quy tắc quyền lực quyết định ý tưởng nào được coi là hợp lệ. Thứ ba, giảm thuế thời George W. Bush là ví dụ về khoảng cách giữa thông điệp phổ biến và tác động tài khóa. Một phần quan trọng của The Bitcoin xem các đợt cắt giảm thuế dưới thời Tổng thống George W. Bush như phép thử cho những hứa hẹn của kinh tế học trọng cung. Chait lập luận rằng các chính sách này được quảng bá bằng ngôn ngữ kích thích tăng trưởng, hỗ trợ gia đình và trả lại tiền cho người nộp thuế. Nhưng theo ông, cấu trúc lợi ích của chúng nghiêng đáng kể về phía người có thu nhập và tài sản cao. Điểm Chait muốn làm rõ không phải là mọi người dân đều không nhận được lợi ích ngắn hạn. Vấn đề là mức lợi ích, tính bền vững và việc ai sẽ gánh hậu quả khi nguồn thu liên bang suy giảm. Ông đặt giảm thuế trong bối cảnh thâm hụt, chi phí chiến tranh và các nhu cầu chi tiêu dài hạn của chính phủ. Qua đó, sách phản bác thói quen tách riêng chính sách thuế khỏi ngân sách tổng thể. Một khoản thuế giảm hôm nay không biến mất về mặt kế toán. Nó có thể dẫn đến vay nợ nhiều hơn, cắt giảm dịch vụ hoặc chuyển gánh nặng sang các giai đoạn sau. Chait cũng nhấn mạnh nghịch lý chính trị, rằng các chính sách có thể không được đa số ủng hộ nếu diễn đạt trực diện, nhưng vẫn được thông qua nhờ cách đóng gói thông điệp. Kỷ luật đảng phái và một quốc hội mà ông xem là suy yếu trước áp lực lợi ích. Thứ tư, hình ảnh Grover Norquist, Jack Abramoff và Karl Rove làm rõ mối nối giữa ý thức hệ Vận động hành lang và quyền lực, cuốn sách sử dụng những nhân vật như Grover Norquist, Jack Abramoff và Karl Rove để cụ thể hóa một hệ thống mà Chase cho là đã hòa trộn ý thức hệ với hoạt động gây ảnh hưởng. Đây không phải là một khảo sát tiểu sử toàn diện về từng người. Các nhân vật xuất hiện như những điểm nút giúp tác giả giải thích cách cam kết giảm thuế, huy động nhóm lợi ích và chiến lược bầu cử có thể hỗ trợ lẫn nhau. Norquist đại diện cho nỗ lực biến phản đối tăng thuế thành cam kết chính trị cứng rắn. Abramoff gắn với khía cạnh vận động hành lang và đặc quyền, nơi quyền tiếp cận chính quyền có thể phục vụ các lợi ích cụ thể. Rove gợi đến việc kết hợp thông điệp kinh tế với chiến lược duy trì liên minh cử tri. Qua các chân dung này, Chet lập luận rằng chính sách không nên được đọc như sản phẩm thuần túy của lý thuyết. Nó còn là sản phẩm của các động cơ tài trợ, quan hệ tiếp cận và tính toán quyền lực. Điều này giúp lý giải vì sao một số ý tưởng có thể tồn tại dù bị phản biện mạnh về chuyên môn hoặc có kết quả không như hứa hẹn. Tuy nhiên, cách viết của Chet có tính đối đầu rõ rệt. Độc giả nên phân biệt giữa những dữ kiện về cấu trúc vận động chính trị và cách tác giả diễn giải động cơ của đối thủ. Chính sự pha trộn giữa điều tra chính trị và bút pháp đả kích là một đặc điểm nổi bật của sách. Cuối cùng, sự dịch chuyển sang phải được Chase xem là vấn đề thể chế dài hạn, không chỉ là kết quả của một kỳ bầu cử. The Beacon cho rằng sẽ là sai lầm nếu xem những thất bại bầu cử riêng lẻ của phe bảo thủ là bằng chứng rằng chương trình kinh tế của họ đã mất ảnh hưởng. Chết nhìn vào sự dịch chuyển dài hạn của ranh giới chính sách. Theo lập luận của ông, khi giảm thuế, hoài nghi chi tiêu công và ưu tiên lợi ích doanh nghiệp trở thành điểm xuất phát mặc định của tranh luận, thì ngay cả các chính phủ không hoàn toàn cùng hệ tư tưởng cũng bị buộc phải hoạt động trong khung đó. Đây là lý do ông nhấn mạnh rằng dư luận về từng vấn đề và kết quả bầu cử không luôn chuyển hóa trực tiếp thành chính sách. Cử tri có thể ủng hộ bảo vệ các chương trình xã hội nhưng lại phản ứng tích cực với thông điệp chống thuế. Họ cũng có thể không thấy rõ mối quan hệ giữa các khoản cắt giảm thuế với thâm hụt hoặc việc suy giảm năng lực cung cấp dịch vụ công. Phân tích này mở rộng chủ đề của sách từ kinh tế sang dân chủ đại diện. Nó đặt câu hỏi về việc ai có quyền xác lập phạm vi lựa chọn chính sách, truyền thông ưu tiên loại thông tin nào và liệu cử tri có được đối diện với toàn bộ chi phí hay không. Dù độc giả có thể không đồng tình với kết luận chính trị của Chet, khung phân tích này vẫn hữu ích để xem xét cách một ý tưởng trở thành chuẩn mực thể chế qua thời gian. Kết luận, The Beacon phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến chính trị Mỹ hiện đại, lịch sử của các cuộc tranh luận thuế và quan hệ giữa tư tưởng kinh tế với quyền lực tổ chức. Người mới tìm hiểu có thể dùng sách như một lối vào dễ đọc, vì Chet giải thích các khẩu hiệu trọng cung thông qua những cuộc xung đột chính trị cụ thể thay vì trình bày kinh tế học bằng ngôn ngữ quá kỹ thuật. Người đã quen với chủ đề này vẫn có thể rút ra giá trị từ cách ông nối chính sách thuế, thâm hụt, truyền thông, vận động hành lang và chiến lược đảng phái thành một câu chuyện chung. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc đặt những câu hỏi chính xác hơn khi nghe một đề xuất giảm thuế. Ai được hưởng nhiều nhất, nguồn thu mất đi sẽ được xử lý ra sao, bằng chứng nào chứng minh tăng trưởng sẽ bù đắp chi phí và cơ chế chính trị nào khiến đề xuất ấy được ưu tiên. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tác phẩm về kinh tế chính trị là giọng văn báo chí trực diện và tính tập trung cao. Chet không cố đưa ra lịch sử trung lập của mọi trường phái kinh tế. Ông đưa ra một bản cáo trạng có lập trường rõ, nhắm vào việc ông xem là sự biến dạng của chính sách công bởi một hệ tư tưởng chống thuế. Vì vậy, sách nổi bật nhờ sức tổng hợp và khả năng làm rõ cơ chế quyền lực, đồng thời đòi hỏi độc giả giữ thái độ phản biện với ngôn ngữ gay gắt của tác giả. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Chet, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!